156. Vào lúc bấy giờ, dân chúng buộc các khúc gỗ lại thành bè, rồi thả xuôi dòng sông Achivravati. Khi dây buộc bị đứt, các khúc gỗ đã bị phân tán trôi đi. Các vị tỳ khưu tưởng là vật quăng bỏ, nên đã vớt lên. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: các người không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị lầm tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, dân chúng buộc các khúc gỗ lại thành bè, rồi thả xuôi dòng sông Achivravati. Khi dây buộc bị đứt, các khúc gỗ đã bị phân tán trôi đi. Các vị tỳ khưu đã vớt lên với tâm trộm cắp. Phải hành động trước khi các người chủ nhìn thấy. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: các người không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. 157. Vào lúc bấy giờ, có người chăn bò nọ đã treo tấm vải choàng trên cây rồi đi đại tiện. Có vị tỳ khưu nọ tưởng là vật quăng bỏ nên đã nhặt lấy. Khi ấy, người chăn bò ấy đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: ngươi không phải là sa môn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị lầm tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. 158. Vào lúc bấy giờ, trong lúc vị tỳ khưu nọ đang lội qua sông, có tấm vải choàng bị trượt khỏi tay của những người thợ nhuộm, trôi đến vướng vào chân của vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã nhặt lên, nghĩ rằng: ta sẽ cho lại những người chủ. Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: ngươi không phải là sa môn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, vị không có tâm trộm cắp thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, trong lúc vị tỳ khưu nọ đang lội qua sông, có tấm vải choàng bị trượt khỏi tay của những người thợ nhuộm, trôi đến vướng vào chân của vị ấy. Vị tỳ khưu ấy khởi tâm trộm cắp. Phải hành động trước khi các người chủ nhìn thấy, rồi đã nhặt lấy. Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: ngươi không phải là sa môn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 159. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nhìn thấy hũ bơ lỏng, nên đã thọ dụng mỗi lần một chút ít. Thơ căng, thơ căng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Dukkata, tác ác. 160. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đã cùng nhau phân công rồi ra đi, nghĩ rằng: chúng ta sẽ lấy trộm đồ vật. Một vị đã lấy trộm đồ vật, các vị ấy đã nói như vậy: chúng ta không phạm tội Parajika, vị nào lấy trộm, vị ấy phạm tội Parajika. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu sau khi đã cùng nhau phân công rồi đã lấy trộm đồ vật và chia phần. Trong khi được phân chia bởi các vị ấy, phần chia cho mỗi một vị không đủ 5 masaka. Các vị ấy đã nói như vậy: chúng ta không phạm tội Parajika. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. 161. Vào lúc bấy giờ, trong lúc ở thành Savatthi có sự khó khăn về vật thực. Có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm một nắm tay gạo của người chủ tiệm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, trong lúc ở thành Savatthi, có sự khó khăn về vật thực, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm một nắm tai đậu của người chủ tiệm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, trong lúc ở thành Savatthi, có sự khó khăn về vật thực, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm một nắm tay đậu tây của người chủ tiệm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, trong lúc ở thành Savatthi, có sự khó khăn về vật thực, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm một nắm tay hạt mè của người chủ tiệm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 162. Vào lúc bấy giờ, trong khu rừng Anda, ở thành Savatthi, các kẻ trộm sau khi giết con bò cái đã ăn thịt, sau khi thu dọn phần còn thừa, để ở một nơi rồi đi. Các vị tỳ khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lấy rồi thọ dụng. Các kẻ trộm đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: các người không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị lầm tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, trong khu rừng Anda ở thành Savatthi, các kẻ trộm sau khi giết con heo rừng đã ăn thịt, sau khi thu dọn phần còn thừa để ở một nơi rồi đi. Các vị tỳ khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lấy rồi thọ dụng. Các kẻ trộm đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: các người không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị lầm tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. 163. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến cánh đồng cỏ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm cỏ được cắt sẵn trị giá 5 masaka. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 164. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến cánh đồng cỏ đã cắt số lượng cỏ trị giá 5 masaka, rồi khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 165. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giảng lai đã bảo chia phần xoài của hội chúng, rồi thọ dụng. Các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: các ngươi không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi ấy các ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, chúng con có nhu cầu về thọ thực. Parifogathaya. Này các tỳ khưu, trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giảng lai đã bảo chia phần trái táo hồng của hội chúng, rồi thọ dụng. các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: các ngươi không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giảng lai đã bảo chia phần trái bánh mì của hội chúng, rồi thọ dụng. Các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: các ngươi không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giảng lai đã bảo chia phần trái mít của hội chúng, rồi thọ dụng. Các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: các ngươi không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giảng lai đã bảo chia phần trái chà là của hội chúng, rồi thọ dụng. Các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: các ngươi không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giảng lai đã bảo chia phần mía của hội chúng, rồi thọ dụng. Các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: các ngươi không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giảng lai đã bảo chia phần dưa của hội chúng, rồi thọ dụng. Các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: các người không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội. 166. 166. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ vườn xoài dâng trái xoài đến các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu nghĩ rằng: các người chủ bảo họ canh giữ các vật này, chứ không bảo dâng các vật này, nên ngần ngại rồi không thọ nhận. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vô tội trong việc bố thí của người giữ vườn. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ vườn táo hồng dâng những quả táo hồng đến các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu nghĩ rằng: các người chủ bảo họ canh giữ các vật này, chứ không bảo dâng các vật này, nên ngần ngại rồi không thọ nhận. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vô tội trong việc bố thí của người giữ vườn. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ vườn cây bánh mì dâng những quả bánh mì đến các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu nghĩ rằng: các người chủ bảo họ canh giữ các vật này, chứ không bảo dâng các vật này, nên ngần ngại rồi không thọ nhận. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vô tội trong việc bố thí của người giữ vườn. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ vườn mít dâng những quả mít đến các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu nghĩ rằng: các người chủ bảo họ canh giữ các vật này, chứ không bảo dâng các vật này, nên ngần ngại rồi không thọ nhận. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vô tội trong việc bố thí của người giữ vườn. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ vườn cây trà là dâng những quả trà là đến các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu nghĩ rằng các người chủ bảo họ canh giữ các vật này chứ không bảo dâng các vật này, nên ngần ngại rồi không thọ nhận. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vô tội trong việc bố thí của người giữ vườn. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ vườn mía dâng mía đến các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu nghĩ rằng các người chủ bảo họ canh giữ các vật này chứ không bảo dâng các vật này, nên ngần ngại rồi không thọ nhận. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vô tội trong việc bố thí của người giữ vườn. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ vườn dưa dâng những quả dưa đến các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu nghĩ rằng các người chủ bảo họ canh giữ các vật này chứ không bảo dâng các vật này, nên ngần ngại rồi không thọ nhận. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vô tội trong việc bố thí của người giữ vườn. 167. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ lấy có tính cách tạm thời cây gỗ của hội chúng để chống đỡ bức tường của trú xá thuộc về bản thân. Các tỳ khưu đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: ngươi không phải là Sa Môn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con lấy có tính cách tạm thời. Này tỳ khưu, trường hợp có tính cách tạm thời thì vô tội. 168. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm nước của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm đất sét của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm cỏ Munja của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã đốt cháy cỏ Munja của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Dukkata, tác ác. 169. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm giường của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm ghế của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm nệm của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm gối của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm cánh cửa lớn của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm cửa sổ của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm đà gỗ của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 170. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ Khưu sử dụng sàn tọa là vật dụng trong trú xá của người nam cư sĩ nọ tại địa điểm khác. Khi ấy, người nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các ngài đại đức lại sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa điểm khác? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ Khưu, không nên sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa điểm khác. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ Khưu ngần ngại di chuyển thảm lót đến nhà hành lễ Ubosatha và phòng hội họp, nên ngồi xuống ở nền nhà. Các thân mình và y phục đều bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ Khưu, ta cho phép lấy đi có tính cách tạm thời. 171. Vào lúc bấy giờ, ở xứ Champa, vị Tỳ Khưu Ni, học trò của Tỳ Khưu Ni Thulananda, đã đi đến gia đình hộ độ Tỳ Khưu Ni Thulananda, nói rằng: Ni sư muốn uống cháo gồm 3 thứ. Sau khi bảo nấu, đã mang đi rồi đã thọ dụng cho chính bản thân. Tỳ Khưu Ni Thulananda biết được đã quở trách vị ni ấy rằng: ngươi không phải là nữ sa môn. Vị ni ấy đã có nỗi nghi hoặc. Sau đó, vị Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu Ni. Các Tỳ Khưu Ni đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các Tỳ Khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ Khưu, vị ni ấy không phạm tội Parajika mà phạm tội Pachitiya, ưng đối trị trong việc cố tình nói dối. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rajagaha, vị Tỳ Khưu Ni, học trò của Tỳ Khưu Ni Thulananda, đã đi đến gia đình hộ độ Tỳ Khưu Ni Thulananda, nói rằng: ni sư muốn ăn mật viên. Sau khi bảo nấu, đã mang đi, rồi đã thọ dụng cho chính bản thân. Tỳ Khưu Ni Thulananda biết được, đã quở trách vị ni ấy rằng: ngươi không phải là nữ sa môn. Vị ni ấy đã có nỗi nghi hoặc. Sau đó, vị Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu Ni. Các Tỳ Khưu Ni đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các Tỳ Khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ Khưu, vị ni ấy không phạm tội Parajika mà phạm tội Pachitiya, ưng đối trị trong việc cố tình nói dối. 172. Vào lúc bấy giờ, ở thành Vesali, người gia chủ hộ độ Đại Đức Ajuka có 2 đứa trẻ trai. Một là con trai và đứa kia là cháu trai. Khi ấy, người gia chủ ấy đã nói với Đại Đức Ajuka điều này: thưa Ngài, trong 2 đứa trẻ trai này, đứa nào có đức tin và mộ đạo thì Ngài nên thông báo cơ hội này, Okasan, cho đứa ấy. Người ấy đã qua đời. Vào lúc bấy giờ, đứa cháu trai của người gia chủ ấy thì có đức tin và mộ đạo. Khi ấy, Đại đức Ajuka đã thông báo cơ hội ấy cho đứa trẻ trai ấy. Với của cải ấy, người ấy đã bảo quản được tài sản và còn tạo việc bố thí nữa. Sau đó, người con trai của vị gia chủ ấy đã nói với Đại đức Ananda điều này. Thưa ngài Ananda, ai thật sự là người thừa tự của người cha? Là con trai hay là cháu trai? Này đạo hữu, người con trai chính là người thừa tự của người cha. Thưa ngài, Đại đức Ajuka này đã bảo rằng của cải của chúng tôi là thuộc về người anh em họ của chúng tôi. Này đạo hữu, Đại đức Ajuka không phải là Sa môn. Sau đó, Đại đức Ajuka đã nói với Đại đức Ananda điều này. Này Đại đức, hãy cho tôi cuộc phân xử. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Ubali là thuộc về phe của Đại đức Ajuka. Khi ấy, Đại đức Ubali đã nói với Đại đức Ananda điều này. Này Đại đức Ananda, vị tỳ khưu được sở hữu chủ nói rằng, hãy thông báo cơ hội này cho người tên như vậy. Rồi đã thông báo cho người ấy, điều đã được dặn dò thì phạm tội gì? Thưa ngài, vị ấy không phạm bất cứ tội gì, cho dù là tội Dukkata tác ác đi nữa. Này Đại đức Ajuka này được sở hữu chủ nói rằng, hãy thông báo cơ hội này cho người tên như vậy. Rồi đã thông báo cho người ấy, điều đã được dặn dò. Này Đại đức Ajuka là vô tội. 173. Vào lúc bấy giờ, ở thành Varanasi, gia đình hộ độ Đại đức Pilindavacha bị bọn đạo tặc cướp bóc và hai đứa trẻ trai đã bị bắt đi. Khi ấy Đại đức Pilindavacha đã dùng thần thông đưa hai đứa trẻ ấy về lại và để ở sân nhà. Dân chúng sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ ấy đã nói rằng, đây là năng lực thần thông của ngài Đại đức Pilindavacha, rồi đã đặt trọn niềm tin nơi Đại đức Pilindavacha. Các vị tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, tại sao Đại đức Pilindavacha lại đưa về những đứa trẻ đã bị bọn đạo tặc bắt đi? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trong lãnh vực về thần thông, vị có thần thông thì vô tội. 174. Vào lúc bấy giờ có hai vị tỳ khưu là bạn bè, Bandaka và Kapila. Một vị cư trú ở ngôi làng nhỏ, vị kia cư trú ở thành Kusambi. Khi ấy, trong lúc vị tỳ khưu ấy đi từ ngôi làng nhỏ đến thành Kusambi, ở giữa đường trong lúc lội qua con sông, có sâu thịt mỡ bị tuột khỏi tay đám thợ săn heo rừng, trôi đến vướng vào chân của vị ấy. Vị tỳ khưu ấy nghĩ rằng, ta sẽ trao lại cho các người chủ, rồi đã nhặt lấy. Các người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng, ngươi không phải là Sa môn. Có cô chăn bò nọ, sau khi nhìn thấy vị ấy đi ngang qua, đã nói điều này. Thưa ngài, hãy đến, ngài hãy thực hiện việc đôi lứa. Vị ấy nghĩ rằng, tự trong bản chất, ta không phải là Sa môn nữa rồi, nên đã thực hiện việc đôi lứa với cô ấy. Sau đó đã đi đến thành Kusambi và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị ấy không phạm tội Parajika trong việc trộm cắp. Vị ấy phạm tội Parajika trong chuyện gắn bó vào việc đôi lứa. 175. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sagala, vị tỳ khưu đệ tử của Đại đức Dalinka bị bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã lấy trộm khăn xếp đội đầu của người chủ tiệm. Rồi nói với Đại đức Dalika điều này. Thưa ngài, tôi không phải là Sa môn, tôi sẽ hoàn tục. Này Đại đức, ngươi đã làm điều gì? Thưa ngài, tôi lấy khăn xếp đội đầu của người chủ tiệm. Vị ấy đã bảo đem lại vật ấy rồi cho người định giá. Trong khi được định giá, vật ấy có giá trị không đến 5 Masaka. Này Đại đức, ngươi không phạm tội Parajika. rồi vị ấy đã thuyết pháp thoại, vị tỳ khưu ấy đã trở nên hoan hỷ. Dứt điều Parajika thứ nhì.